chí kinh tế.
Trước viễn cảnh Brexit, Bruxelles đang lên kế hoạch di dời hàng loạt các cơ sở của Liên hiệp châu Âu khỏi thủ đô London. Paris vừa được chọn làm trụ sở mới của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu EBA. Chức năng của cơ quan này là gì? Pháp chờ đợi gặt hái được những gì sau quyết định của Liên hiệp châu Âu? Và liệu rằng Paris có đủ sức để soán ngôi London trở thành trung tâm tài chính trên lục địa già hay không? Pháp vừa ghi thêm một bàn thắng trên bàn cờ tài chính, vượt qua được nhiều vòng loại và ở chặng cuối cùng hôm 20 tháng 11 vừa rồi, Paris được chọn làm trụ sở mới của EBA. Năm 2019, khi nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, thì gần 200 nhân viên của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu sẽ từ London dọn về ở hẳn Paris. Với nước Pháp, đây là một thắng lợi về mặt chính trị ngoại giao và nhất là một bước tiến quan trọng để Paris trở thành kinh đô của ngành tài chính, ngân hàng và cả bảo hiểm ở châu Âu. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, Bộ trưởng đặc trách về châu Âu, bà Nathalie Loiseau hài lòng về quyết định của Hội đồng châu Âu đã chọn Paris. Bà nhấn mạnh đến những nỗ lực của nước Pháp để thuyết phục các đối tác về những lợi thế của kinh đô ánh sáng.
Thắng lợi này là một tin vui, nhưng không phải là điều bất ngờ, bởi vì hồ sơ của thành phố Paris có nhiều ưu điểm, và chính quyền Pháp đã ủng hộ hết mình Paris trong cuộc chạy đua để được thay thế London, trở thành trụ sở chính của cơ quan EBA. Từ nhiều tháng qua, chúng tôi đã không ngừng vận động các đối tác châu Âu để thuyết phục các bên rằng Paris là điểm đến lý tưởng. Giờ đây, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy để Paris luôn có sức mạnh lôi cuốn hơn, luôn hấp dẫn hơn trong mắt các ngân hàng, các tập đoàn tài chính. Điều đó có nghĩa là, một cách cụ thể, thì chúng tôi quan tâm đến giá địa ốc tại Paris, đến chất lượng cuộc sống đối với những người đến Paris sinh sống và làm việc. Chúng tôi cũng phải quan tâm đến thủ tục giấy tờ cho những người này, tạo điều kiện để họ dễ ghi danh cho con cái vào trường học. Việc Paris được lựa chọn là trụ sở cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu trong tương lai là một tín hiệu mạnh, cho thấy vị trí của Paris trong thế giới tài chính ngân hàng trên toàn cầu hiện nay, và mối quan tâm của Pháp đối với lĩnh vực này, cũng như là quan tâm của nước Pháp đối với Liên minh Ngân hàng châu Âu, và Pháp sẽ tiếp tục quan tâm đến tất cả những lĩnh vực vừa nêu.
Với ông Arnaud de Bresson, lãnh đạo tổ chức Paris Europlace vận động để ngành tài chính ngân hàng thế giới chú ý nhiều hơn nữa đến Paris, thì ông này nêu lên hai yếu tố chính đã giúp cho thủ đô của Pháp loại được nhiều đối thủ nặng ký như Dublin, vốn được ngành ngân hàng mệnh danh là người em song sinh của London, hay là thành phố Frankfurt, nơi đã có trụ sở của Ngân hàng Trung ương châu Âu.
Việc chọn lựa Paris phù hợp với hai nét đặc thù của thành phố này. Thứ nhất là uy tín của Paris trong việc điều tiết các hoạt động trong ngành tài chính. Hệ thống ngân hàng của Pháp đã đứng vững sau khủng hoảng hồi 2010-2011. Giờ đây, bốn cơ sở của Pháp có tên trong danh sách những ngân hàng lớn và vững nhất thế giới. Ngoài ra, qua việc chọn Paris làm trụ sở cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu, chứng tỏ quốc tế công nhận tính hiệu quả của cơ quan thanh tra AEMF Paris. Tôi xin nhấn mạnh là các giới chức thanh tra của Pháp như AEMF hay Ngân hàng Trung ương Pháp làm việc rất tốt, phối hợp rất nhịp nhàng với các ngân hàng. Yếu tố thứ hai giúp Paris được chọn đó là nhờ kể từ khi đắc cử Tổng thống, ông Emmanuel Macron đã thực sự quyết tâm áp dụng chương trình cải tổ đầy tham vọng để Paris, và qua Paris là cả nước Pháp, có sức thu hút cao hơn. Đây là điều hết sức quan trọng trong quyết định của Bruxelles hồi tuần trước. Chúng tôi đã khuyến khích Tổng thống Macron thúc đẩy để Quốc hội thông qua những đạo luật cải tổ cần thiết cho nước Pháp.
Trở lại với câu hỏi chức năng của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu là gì, thì xin trình bày một cách ngắn gọn. EBA là một cơ quan độc lập với Liên hiệp châu Âu, được lập ra vào năm 2011 trong bối cảnh mà khu vực đồng tiền chung châu Âu và cả Liên hiệp phải đối mặt với khủng hoảng tài chính 2008. Ngay từ 2008 thì Bruxelles đã ý thức được rằng là cần phải củng cố hệ thống ngân hàng cho toàn khối, tức là phải phát hiện sớm để đề phòng khả năng các tập đoàn ngân hàng của Liên hiệp châu Âu bị khủng hoảng tín dụng địa ốc đã bắt nguồn từ Mỹ cuốn trôi. Sau gần 3 năm thảo luận, đến 2011, Liên hiệp châu Âu thành lập hệ thống giám sát tài chính SESF gồm 3 cơ quan, mà trong đó EBA là một. Ngân sách hoạt động của cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu năm nay chẳng hạn được ấn định ở mức 38,8 triệu euro, 1/3 khoản tiền đó do Bruxelles đài thọ, phần còn lại do các định chế giám sát ngân hàng của 27 nước thành viên đóng góp. EBA độc lập với Liên hiệp châu Âu, thế nhưng phải báo cáo về mức ổn định của các ngân hàng trong toàn khối với Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu. Vậy thì nhiệm vụ giám sát của EBA cụ thể là gì? Vai trò của cơ quan này gồm thứ nhất là đề xuất những chuẩn mực, những khuôn khổ pháp lý để tất cả các ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu cùng áp dụng và tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên. Nhiệm vụ thứ nhì là theo dõi tình trạng tài chính qua những đợt thử nghiệm stress test về khả năng kháng cự của các ngân hàng trong trường hợp nổ ra khủng hoảng. Và sau cùng là nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu trong vấn đề quản lý nợ xấu. Paris chờ đợi gì với việc Liên hiệp châu Âu chọn thủ đô Pháp làm trụ sở mới cho cơ quan giám sát ngân hàng? Sớm nhất thì cũng phải đợi đến đầu 2019 EBA mới dọn về hẳn Paris. Thế nhưng việc Bruxelles chọn kinh đô ánh sáng đã là một tín hiệu mạnh vào lúc mà nhiều tập đoàn tài chính ngân hàng quốc tế mà đứng đầu là các ngân hàng của Mỹ đang tìm một bãi đáp mới trong Liên hiệp châu Âu thời hậu Brexit. Tập đoàn ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho biết đang do dự giữa hai trung tâm tài chính lớn của Liên hiệp châu Âu là Frankfurt và Paris. Với EBA thì Paris càng được xem là điểm hẹn của ngành tài chính ngân hàng khi biết rằng những ngân hàng Pháp như là BNP Paribas, Société Générale hay Crédit Agricole đều là những tập đoàn lớn nhất trong khu vực đồng euro hơn hẳn so với những ngân hàng của Đức, Hà Lan hay là của Ý. Có điều Paris sẽ không dễ qua mặt London. Vào lúc mà các quan chức Pháp xem việc được đón EBA là một bàn thắng quyết định cho uy tín của thủ đô Paris trong mắt các nhà đầu tư, thì ở London, các chuyên gia trong ngành nghĩ gì? Nhiều nhà quan sát cho rằng, trong mắt các tập đoàn quốc tế, nước Pháp vẫn là nơi có tỷ lệ đánh thuế doanh nghiệp rất cao, thế rồi chính sách thuế khóa của Pháp cũng bất lợi cho các tay nhà giàu. Thị trường lao động của Pháp vẫn bị cho là còn cứng nhắc và kém thuận lợi cho giới chủ hơn là so với Anh Quốc. Một dấu hiệu khác nữa cho thấy trong ngành tài chính, ngân hàng, London vẫn chiếm thế thượng phong, đó là như ghi nhận của thông tín viên thường trực tuần báo Le Point, Mark Roche, London vẫn là địa điểm thu hút các tay môi giới chứng khoán tài hoa nhất của Pháp. London vẫn là thiên đường của những sinh viên thuộc các đại học nổi tiếng ở Paris mới tốt nghiệp. Và London biết chắc một điều, đó là có Brexit hay không Brexit thì Anh Quốc vẫn là thành trì của chủ nghĩa kinh tế tự do. Theo thẩm định của cơ quan tài chính City UK, do tác động Brexit sẽ có tới tối đa là 70.000 trong số hơn 2 triệu nhân viên của ngành tài chính ngân hàng rời khỏi nước Anh. Thế nhưng họ thích được chuyển sang New York hoặc là Singapore hơn là Paris, Frankfurt hay Dublin. Một điều không thể chối cãi, đó là tới nay, khu tài chính City London vẫn là nơi tập trung tất cả những nhà băng lớn nhất, những văn phòng kế toán, những tổ hợp luật sư quan trọng nhất của toàn cầu. Đấy là chưa kể thế thượng phong của Anh ngữ, cũng như là của những trường đại học rất có uy tín của London.